Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trước cuộc tử nạn của Đức Giêsu, các môn đệ phải đối diện với rất nhiều những khó khăn, thử thách và thậm chí là cả sự khủng hoảng nữa. Nơi chính bản thân của các môn đệ thì các ông không hiểu biết gì về những biến cố đang xảy ra hay sắp xảy ra. Còn nơi phía bên ngoài thì các ông lại phải đối diện với sự thù ghét và bách hại của thế gian. Những khó khăn, thử thách và khủng hoảng đến từ nhiều phía khiến cho các môn đệ bị rơi vào một sự khủng hoảng căn bản, một sự khủng hoảng nền tảng, đó là sự khủng hoảng đức tin. Đứng trước sự bách hại của thế gian và đặc biệt là đứng trước sự ra đi của Đức Giêsu thì đức tin của các môn đệ bị thử thách rất nghiêm trọng, rất nặng nề. Vậy làm thế nào để các môn đệ có thể đứng vững được? Làm thế nào để các môn đệ có thể vượt qua những khó khăn, thử thách và khủng hoảng? Đâu là giải pháp để các ông có thể đứng vững mà giữ vững đức tin? Đức Giêsu đã đưa ra cho các môn đệ rất nhiều giải pháp khác nhau, và trong bài tin mừng hôm nay, Người cho các ông biết chính thần khí sự thật sẽ đến và ở lại trong các môn đệ mãi mãi, và đồng thời chính bản thân Người cũng sẽ đến và ở lại trong các ông, để các ông cũng được ở lại trong Người, hầu có thể vượt qua được những khủng hoảng mà giữ vững đức tin. Thần khí sự thật sẽ được ban cho các môn đệ, nhưng các môn đệ có thể đón nhận được thần khí ấy chỉ khi các ông yêu mến và tuân giữ các điều răn của Đức Giêsu. Thật vậy, thưa cộng đoàn, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật. Thần khí sự thật đến ở lại nơi các môn đệ bằng cách ở với các ông, ở giữa các ông và ở trong các ông. Thần khí sự thật đó là đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không nhận biết Người, không tin Người, không thấy Người. Còn các môn đệ thì các ông biết Người vì Người ở lại với các ông, Người ở giữa các ông và Người ở trong các ông. Như vậy, việc thần khí sự thật đến và ở lại nơi các môn đệ quả là điều rất quan trọng và cần thiết. Và lẽ tất nhiên sự ở lại ấy không phải là nhất thời, không phải là ngày một, ngày hai, nhưng là trường tồn, là mãi mãi. Thưa cộng đoàn, sau khi cho các môn đệ biết sự ở lại của thần khí sự thật nơi các ông, thì Đức Giêsu nói đến sự ở lại của chính Người. Người nói với các ông, Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Lời quả quyết này hàm chứa ý tưởng rằng Đức Giêsu sẽ ra đi, Người sẽ đi về với Chúa Cha. Biến cố thương khó và tử nạn của Đức Giêsu chính là biến cố Người đi về với Chúa Cha. Và chính khi biến cố này xảy ra thì các môn đệ bị rơi vào sự khủng hoảng rất nặng nề. Nhưng thưa cộng đoàn, sau khi sống lại, chính Đức Giêsu sẽ lại đến với các ông. Người sẽ không để các ông mồ côi. Trong thực tế, việc các môn đệ thấy lại Đức Giêsu sau phục sinh là rất ngắn ngủi, Thế nên việc Đức Giê-xu lại đến với các môn đệ, lại thấy các ông, không chỉ giới hạn trong việc đến và thấy thể lý, nhưng còn mở ra tới việc đến và thấy tâm linh nữa. Nghĩa là việc đến và thấy Đức Giê-xu diễn tả sự hiện diện và hiệp thông giữa Đức Giê-xu với các môn đệ. Một cách tâm linh thì Đức Giê-xu sẽ mãi mãi ở lại trong các môn đệ chúng ta. Vì thế việc thấy lại Đức Giê-xu sẽ làm nảy sinh nơi các môn đệ một niềm vui không ai có thể lấy mất được. Đó là một niềm vui lớn lao, một niềm vui vĩnh cửu, một niềm vui đem lại sự sống đời đời. Như chính Đức Giê-xu đã nói với các ông: anh em sẽ được thấy Thầy vì Thầy sống, và anh em cũng sẽ được sống. Như vậy niềm vui không ai lấy mất được và sự sống của các môn đệ chính là kết quả của việc các ông được thấy Đức Giê-xu. Đức Giê-xu luôn luôn hiện diện và mãi mãi hiện diện một cách tâm linh nơi các môn đệ. Dù rằng xét về thể lý thì người sẽ vắng mặt. Vì thế một thách đố lớn đặt ra là liệu các môn đệ và những người Kitô hữu chúng ta hôm nay có thể thấy Đức Giê-xu bằng con mắt đức tin để có thể đón nhận niềm vui và sự sống mà Đấng Phục Sinh ban tặng cho chúng ta hay không? Tương quan hiệp thông giữa Đức Giê-xu với các môn đệ của người được thể hiện một cách chặt chẽ trong câu nói của Đức Giê-xu: trong ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha của Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Kiểu nói trong ngày đó ám chỉ thời gian sau biến cố giờ của Đức Giê-xu. Và thời điểm trước biến cố tử nạn và phục sinh thì cụm từ trong ngày đó chỉ về tương lai. Nhưng đối với chúng ta là những người tin đang sống sau biến cố tử nạn và phục sinh thì cụm từ trong ngày đó đã được thực hiện rồi. Chúng ta đang sống lời hứa của Đức Giê-xu, đó là Đức Giê-xu ở trong Chúa Cha, các môn đệ ở trong Đức Giê-xu và Đức Giê-xu ở trong các môn đệ. Như thế, với lời hứa trong ngày đó, biến cố tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu đã mở ra cho chúng ta một kỷ nguyên mới. Các tín hữu ở mọi nơi và trong mọi thời đều sống trong sự hiệp thông sâu xa với Đức Giê-xu và với Chúa Cha là Cha của Đức Giê-xu. Đó là sự ở lại trong nhau giữa Chúa Cha với Đức Giê-xu và giữa Đức Giê-xu với các môn đệ chúng ta. Trong viễn cảnh này, lời khẳng định của Đức Giê-xu: anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em, là lời nhắn gửi những người tin qua mọi thời đại. Lời nhắn gửi này đặc biệt quan trọng bởi vì sự ở lại trong nhau giữa Đức Giê-xu và các môn đệ chúng ta được diễn tả theo cùng một kích thước và cùng một ý hướng, như là sự ở lại trong nhau giữa Đức Giê-xu với Cha của Người. Đức Giê-xu khẳng định nhiều lần ý tưởng ấy khi nói với chúng ta: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, trước khi Người nói với chúng ta rằng: anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Sự ở lại trong nhau giữa Đức Giê-xu và các môn đệ cho thấy một sự hiệp thông theo cả hai chiều: các môn đệ ở trong Đức Giê-xu và Đức Giê-xu ở trong các môn đệ. Lời khẳng định ở cách thức tuyệt đối và không có động từ để diễn tả yếu tố thời gian như là quá khứ, là hiện tại hay là tương lai, cho chúng ta thấy rằng sự ở lại trong nhau ấy là một chân lý vượt ra ngoài và vượt lên trên không gian và thời gian. Như thế, thực tại các môn đệ ở lại trong Đức Giê-xu và Đức Giê-xu ở lại trong các môn đệ luôn luôn có giá trị. Nói cách khác, Đức Giê-xu và các môn đệ sẽ mãi mãi ở lại trong nhau. Tóm lại, thưa cộng đoàn, lời khẳng định của Đức Giêsu, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em, là một khẳng định rất quan trọng về tương quan giữa Đức Giêsu với các môn đệ chúng ta. Sửa lại trong nhau theo cả hai chiều ấy không thể hiểu theo nghĩa vật lý được, nhưng diễn tả tương quan nhân vị, diễn tả sự hiện diện tâm linh giữa những người yêu mến nhau, diễn tả sự hiệp thông trọn vẹn giữa Đức Giêsu với các môn đệ chúng ta. Từ nay các môn đệ ở mọi nơi và trong mọi thời luôn luôn có sự hiện diện của Đấng Phục Sinh ở trong mình. Nhưng thưa cộng đoàn, để được như vậy thì theo lời Đức Giêsu, điều cần thiết là tất cả chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu, cần biết yêu mến Đức Giêsu, cần biết tuân giữ các điều răn của Người. Như vậy, thưa cộng đoàn, dù hiện nay chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều những khó khăn, thử thách và thậm chí là cả sự bách hại của thế gian nữa, nhưng thần khí sự thật và Đức Giêsu phục sinh đã đến và ở lại trong chúng ta, nên chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn, thử thách, vượt qua được những bách hại của thế gian, vượt qua được những khủng hoảng đức tin mà chúng ta đang phải hay sẽ phải đối diện trong cuộc đời. Xin Đức Giêsu phục sinh thêm sức mạnh cho chúng ta. Xin thần khí sự thật hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta sống tin mừng phục sinh của Đức Giêsu hôm nay và mãi mãi. Amen.